Soaru trên Skip Spot 993, Sasset, Lightoker, và những vấn đề của những người đã thức tỉnh, phần 1, Minerva Soaru, ngày 28 tháng 5 năm 2023. Xin chào lần nữa, cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi ở đây một lần nữa. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều ổn. Tôi là Marie Soaru. Đây là một chủ đề rất lớn và quan trọng, vì vậy đây chỉ là phần giới thiệu và các khái niệm cơ bản cần thiết để hiểu nó. Nhưng tôi sẽ mở rộng từng vấn đề của Sasset khi chúng tôi tiếp tục, tôi sẽ mở một tiêu đề mới với danh sách phát cho loạt video này, tất nhiên, nó sẽ được gọi là Sasset. Tôi hy vọng bạn thích nó. Một trong những vấn đề tồn tại khó khăn nhất đối với bất kỳ ai là phải biết sâu sắc bên trong rằng bạn không thuộc về nơi bạn đang ở, và ý tôi là thuộc về gia đình, nền văn hóa, giống loài hoặc thậm chí là hành tinh mà họ đang ở. Tôi cũng muốn bạn xem video của tôi có tiêu đề, Linh hồn là gì? Soaru trên Skip Spot 961, được xuất bản gần đây, nó có thể giúp mở rộng bối cảnh cho video này. Ngay bây giờ trên trái đất, có hàng triệu Sasset và nhiều hơn nữa đến mỗi năm, đó là một lý do khác giải thích tại sao có rất nhiều người trên trái đất ngay bây giờ, bởi vì không chỉ có những linh hồn cũ đã tái sinh ở đó trong nhiều vòng đời khác nhau, trải qua hàng nghìn năm, nhưng cũng có vô số những linh hồn mới, bước vào để có ít nhất một trải nghiệm mạnh mẽ và tuyệt vời với tư cách là một con người. Theo Dolor Cannon, kể từ khoảng năm 1950, đã có ba làn sóng linh hồn tình nguyện nhập thể vào trái đất để giúp nâng cao sự rung động của hành tinh, để có thể giúp thăng tiến những linh hồn đã tái sinh nhiều lần ở đó, và để có thể đưa trái đất sang một giai đoạn mới tích cực hơn nhiều, cô ấy gọi là trái đất mới. Đây là một lời giải thích rất hay về lý do tại sao có rất nhiều Sasset tái sinh trên trái đất vào thời điểm này, nhưng theo nhận thức của tôi, còn nhiều điều nữa đang xảy ra với điều này. Vì nhóm của tôi và tôi thấy rằng nhiều linh hồn muốn tái sinh trên trái đất, chính xác bởi vì thật khó để sống ở đó, vì vậy họ có được rất nhiều sự mở rộng và trải nghiệm trong một hóa thân hoặc trải nghiệm ngắn ngủi, hỗn loạn, đầy thỏa mãn và đáng sợ với tư cách là một con người. Tất cả những điều này khiến họ phát triển rất nhiều về ý thức và nhận thức. Như tôi đã giải thích trong các video khác trước đây, mọi người đến trái đất để có trải nghiệm mạnh mẽ đó. Không chỉ hóa thân trực tiếp mà còn đến thăm với tư cách là một người thuộc nền văn hóa của các chủng tộc sao khác, nhưng bề ngoài giống như con người để có thể hòa nhập như một con người với một bộ quần jean và áo sơ mi, rock and roll, và có nhiều biến thể cho điều này như tôi đã đề cập trước đây. Nhưng những vấn đề nào mà họ thường gặp phải? Trước hết, người ta nói rằng việc quên đi mình là ai trước khi tái sinh trên trái đất là điều cần thiết để có thể trải nghiệm trọn vẹn thế nào là con người. Bởi vì nếu họ nhớ được tiền kiếp của mình và sự thật đơn giản rằng họ là một linh hồn vĩnh cửu từ các cõi cao hơn và họ không bao giờ thực sự chết, trải nghiệm trên trái đất sẽ không mạnh mẽ và các linh hồn sẽ không tận hưởng và hưởng lợi từ toàn bộ trải nghiệm làm người. Có rất nhiều cuộc nói chuyện trước đây về bức màn lãng quên, sự xóa bỏ ký ức của linh hồn, ngay trước khi đến trái đất với tư cách là một con người, nhưng theo hiểu biết của tôi và là một người có quan điểm hơi khác. Tôi không thấy và không đồng ý với bất kỳ sự xóa bỏ tâm trí và ký ức nào, với một số loại phương tiện công nghệ, tất cả đều để khai thác linh hồn và tái sinh họ, tất cả điều này là do một số A-chôn và thế lực xấu xa nào đó đã chiếm lấy trái đất. Cách tôi nhìn và hiểu những gì đang diễn ra ở đó, đó là lý do tại sao linh hồn không thể nhớ kiếp trước của họ với tư cách là người từ những vì sao, tất nhiên là với một số trường hợp ngoại lệ, đơn giản là do không tương thích về tần số. Trong đó ký ức về việc đã sống ở cõi cao hơn, ở một số hành tinh có rung động cao khác, hoặc đơn giản là ở thế giới bên kia hoặc giữa các kiếp sống, có tần số và rung động rất cao, hoàn toàn trái ngược với cõi tồn tại chủ yếu ở tần số thấp trên trái đất. Điều này khiến chúng ta rất khó nhớ bất cứ thứ gì ngoài cõi tần số thấp của hành tinh, đơn giản vì tần số của cõi kia và trái đất quá khác biệt và do đó không tương thích. Đây cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người khó nhớ những giấc mơ. Bởi vì chúng cũng xảy ra ở một số cõi rất cao và nhẹ hơn nhiều. Nói một cách đơn giản hơn, ký ức không thể điều chỉnh để hòa hợp với cơ thể vật chất vì sự không tương thích tần số, và ở đây tôi phải nhắc nhở tất cả các bạn rằng từ quan điểm và sự hiểu biết của nhóm tôi và của tôi, ký ức không được lưu trữ trong cơ thể. Nó nằm trong ether và nó chỉ đi vào cơ thể thông qua các chất dịch tế bào được gọi là tế bào thần kinh và thông qua DNA, hoạt động như một anten trong mọi tế bào trong cơ thể. Vấn đề với tất cả những điều này, đối với các Sasset là linh hồn của họ tự nhiên giữ một tần số cao đến mức cuối cùng họ nhớ rất nhiều trong kiếp trước và những trải nghiệm trước khi trở thành con người, và phổ biến nhất trong số những ký ức này không nhất thiết phải là những sự kiện cụ thể, mà từ một sự hiểu biết sâu sắc bên trong, rằng họ thuộc về nơi khác, và sự hiểu biết sâu sắc bên trong này có thể khiến họ rất bất hạnh, bởi vì họ biết chắc chắn rằng có một nơi tốt hơn, thoải mái hơn, hài hòa và yêu thương hơn để tồn tại và họ đã trải nghiệm điều đó. Do đó họ có nhu cầu rất lớn để quay lại trạng thái đó hoặc nơi mà họ cảm thấy và biết rằng họ thuộc về, và nơi họ cảm thấy là một phần, được chấp nhận và yêu thương. Cuối cùng, tất cả các linh hồn đều là những xa xét, nhưng hầu hết đã tái sinh trên trái đất rất nhiều lần trước đó nên họ đã điều chỉnh toàn bộ tần số hiện sinh của họ và rung động của họ với tần số của cõi. Đó, vì vậy không giống như những gì xảy ra với linh hồn mới, họ thường không cảm thấy hoặc cần quay trở lại hành tinh khác. Và cảm giác đã trải nghiệm một nơi tốt hơn để sống, chủ yếu chỉ liên quan đến thế giới bên kia và với những giấc mơ không tưởng. Sự hiểu biết bên trong mạnh mẽ mà mỗi xa xét có về việc không thuộc về cõi trái đất, có thể khiến họ gặp nhiều rắc rối trong suốt cuộc đời. Trước hết, họ phải đối mặt với sự chế giễu và lạm dụng tâm lý trực tiếp từ gia đình và bạn bè của họ, khiến họ cảm thấy hụt hẫng, bị tổn thương, phát điên hoặc đơn giản là khiến họ cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình. Khiến xa xét bước vào giai đoạn phủ nhận bản thân, nơi họ sẽ cố gắng thích nghi với môi trường của mình một cách tốt nhất có thể. Nhưng đây chỉ là giai đoạn mà những xa xét trải qua, vì họ sớm nhận ra một sự thật không thể tránh khỏi rằng họ không thể ngừng là con người thật của mình. Mặc dù thật đáng buồn, tôi phải nói rằng, nhiều người có thể vẫn ở giai đoạn đó, và thậm chí bị cuốn vào ma trận để trở thành con người hơn, không thể phân biệt được người này với người kia. Nhưng đối với nhiều xa xét, những người mạnh nhất cuối cùng sẽ nhận ra rằng không thể thích nghi với một thế giới có bản chất bệnh hoạn, và chính khi họ nhận ra điều này, họ sẽ bắt đầu hiểu rằng họ phải phát triển các kỹ năng để có thể hướng và quản lý sự tồn tại của họ ở đó. Khi một xa xét lớn lên, họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng họ không thể giải thích cho gia đình và hầu hết bạn bè của họ biết họ thực sự là ai, như tôi đã nói trước đây. Họ chỉ coi những gì xa xét nói là ảo tưởng vô trách nhiệm. Như thể họ không sống trong thực tế với đôi chân trên mặt đất và nhiều lần họ cũng được coi là sự điên rồ đơn giản. Xa xét sẽ sớm hiểu rằng họ phải sống một cuộc sống hai mặt tốt nhất có thể, nhưng không đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc cá nhân của họ, và điều này có thể rất khó đạt được. Đối với một số người nó sẽ nhiều hơn đối với những người khác, tùy thuộc vào những người xung quanh họ. Điều tốt là nếu một xa xét phù hợp và đủ phù hợp với các giá trị của họ, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị thu hút bởi những người cùng chí hướng khác. Hoặc những người đó sẽ bị thu hút bởi xa xét đó, tùy thuộc vào sức mạnh và rung động của họ. Nhưng có loại xa xét mạnh nhất có thể hoạt động một mình trên trái đất, tách biệt với những người khác, phù hợp với bản sắc chủng tộc sao của họ cũng như với các nguyên tắc và giá trị của họ, đồng thời đã phát triển đủ kỹ năng để hướng và thậm chí khai thác ma trận theo hướng có lợi cho họ, để có thể hoàn thành sứ mệnh và kỳ vọng trong cuộc sống của họ. Và nói về sứ mệnh cuộc đời, đây là những điều khó xác định nhất vì chúng chỉ phụ thuộc vào quan điểm. Mong muốn và nhu cầu của từng xa xét, nơi mà sự hiện diện và tồn tại của linh hồn họ trên trái đất, là quá đủ để biện minh cho sự hiện diện của họ như một con người, tuy nhiên, điều này đối với họ vẫn chưa đủ thỏa mãn, vì họ cảm thấy cần phải làm điều gì đó có ý nghĩa hơn, và quan trọng hơn là chỉ tồn tại ở đó, giống như một loại anten ether nào đó chỉ để thu hút tần số và rung động từ các cõi cao hơn đến trái đất. Vì vậy, chỉ mỗi xa xét mới biết được sứ mệnh và con đường cuộc đời của mình. Không ai khác có thể giúp họ tìm ra nó, chỉ có thể hướng dẫn họ một cách tốt nhất có thể, để họ có thể tự mình tìm ra sứ mệnh cuộc đời họ. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được điều này, trước tiên, phải biết rõ ràng bạn là ai, không cần bất kỳ ai chứng thực điều đó, biết rằng bạn có đủ sự thật và sự phù hợp trong bản thân để biết, đồng thời chấp nhận danh tính ở thế giới bên kia của mình và rằng bạn sẽ không bao giờ có thể thích nghi bản thân với những kỳ vọng của một con. Người, sống trong thế giới và cõi hết sức hỗn loạn đó, tôi sẽ tiếp tục phần 2. Cảm ơn bạn đã xem video của tôi và đã thích và đăng ký kênh. Bảo trọng. Bạn của bạn, Marie Soaru.